Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là lợi hành nhiếp. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, lợi hành nhiếp là phương pháp nhiếp hóa bằng tất cả hành động, ý nghĩ hay là lời nói, khiến cho người nghe sinh lòng quý mến mà theo chúng ta. Lợi hành nhiếp chúng ta có thể áp dụng trong nhiều môi trường khác nhau thì sẽ được kết quả khác nhau. Chẳng hạn như ở trong gia đình, khi mà chúng ta áp dụng lợi hành nhiếp, có nghĩa là chồng luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến vợ, vợ luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến chồng, thì là tất nhiên chồng luôn luôn lúc nào cũng thuận hòa với vợ, và vợ luôn luôn lúc nào cũng thuận hòa với chồng. Tương tự, con cái luôn luôn thuận hòa với cha mẹ và ngược lại. Có như thế thì gia đình đó chắc chắn sự hạnh phúc và an vui. Còn nếu mà chúng ta áp dụng phương pháp này đối với cộng đồng, thì cộng đồng đó trên và dưới thuận, mọi người cùng nhau chung sức chung lòng để lo cho tổ chức. Nếu mà chúng ta áp dụng lợi hành trong khía cạnh tôn giáo, thì người người có thể nghe theo chúng ta mà học đạo. Như vậy, một người mà biết thực hành hạnh lợi hành nhiếp thì người đó sẽ thành công trên mọi mặt. Trước hết là nói về phương diện cá nhân. Về phương diện cá nhân, chúng ta sẽ là một con người gương mẫu, tại vì mỗi lời nói, mỗi ý nghĩ, mỗi hành động của chúng ta đều là hạt giống lương thiện gieo vào ruộng phước sau này. Chúng ta sẽ gặt hái được kết quả quý báu tốt lành. Những gì mà chúng ta nói ra, những gì mà chúng ta làm, những gì mà chúng ta ý nghĩ đều được thông cảm, tán thành và mến phục. Chúng ta có thể thu hút nhân tâm một cách dễ dàng, rộng rãi. Và mỗi khi đi đến đâu, chúng ta sẽ được tiếp đón một cách chân thành, nồng nhiệt. Do đó mà tính xác định là chúng ta sẽ là người thành công rất là dễ dàng trong mọi công việc, mọi lĩnh vực. Còn nói về phương diện gia đình, khi một người mà ở bên ngoài đã có lòng thương yêu đến chúng ta do vì lời nói, tánh tình hay là các hành xử, một người xa lạ mà còn mến phục thương yêu chúng ta như vậy thì lẽ tất nhiên cha mẹ, vợ con, anh chị em hoặc là những người thân bằng quyến thuộc cũng quý mến chúng ta rất là dễ dàng. Lẽ tất nhiên có những trường hợp nó không giống như ý chúng ta nghĩ. Có thể có những người họ vẫn cứ ghét như thường. Những ai đó mà có tâm chống đối hay là ghét chúng ta, trong khi chúng ta không có làm một điều gì sai trái, thì chỉ có khùng thôi chứ không ai mà làm vậy được. Bởi vì một người xa lạ mà còn quý mến chúng ta do vì cái tư cách mà trong nhà có sự chống đối thì chỉ khùng mới như vậy. Do đó, sự ảnh hưởng tốt đẹp và uy tín của chúng ta, mọi người trong gia đình đều trở thành người thuần lương đức độ. Và gia đình gồm những phần tử như thế thì thế nào cũng được trên thuần dưới hòa, trong ấm ngoài êm, nghĩa là một gia đình rất rất là hạnh phúc. Còn nói về phương diện xã hội, là một người thực hành hạnh lợi nhiếp cũng sẽ gây được ảnh hưởng tốt lành và có thể hoán cải được một phần nào của hoàn cảnh của xã hội. Như vậy, số người mà thực hành hạnh lợi nhiếp càng nhiều thì xã hội, con người trở nên thuần lương hoàn mỹ, xã hội cải tiến một cách vô cùng lợi lạc. Bên cạnh việc thực hành về thân miệng ý để giúp người khác yêu thương và nhiếp thọ chân lý, thì lòng khoan dung, sự nhẫn nhục và thông cảm cũng được xem như là một trong những hành động khác liên quan đến lợi hành rất là mật thiết. Đây là những đức tánh tốt quan trọng mà chúng ta cần phải áp dụng khi mà gặp phải người có những hành động sai lầm. Thay vì chúng ta lên án, chỉ trích hay là có thái độ bất bình, thì chúng ta áp dụng những đức tánh như là khoan dung, lời nói dịu dàng dễ thương. Thiện pháp này có công năng giúp chúng ta vượt khỏi những khổ đau phiền não cũng như là những khó khăn trong cuộc sống. Quả thật, khi mà chúng ta có thái độ khoan hòa, từ ái dễ thương và được nhiều người quý mến, thì không có khó khăn nào mà chúng ta không thể vượt qua. Không có hoàn cảnh nào làm cho chúng ta thối chí nản lòng. Tại vì chúng ta biết chắc một điều, những điều mà chúng ta nói, làm, đề xuất ra đều được sự ủng hộ tán thành. Do đó mà có thể là sự không có sự trở ngại nào. Nhưng mà nếu có thì chúng ta vẫn có thể vượt qua dễ dàng. Nói một cách khác, trong khi thực hành, không bao giờ chúng ta chú trọng đến mình quá nhiều mà quên người. Không nên chỉ lo cho sự giác ngộ của mình mà không tìm cách giác ngộ cho người khác. Thành ra vì vậy, việc lợi hành nhiếp, ngoài việc mà chúng ta tạo cái thiện cảm cho mọi người, còn là phương pháp đắc nhân tâm hay là phương pháp dễ thu phục lòng người, khiến cho người khác tin vào những điều mà chúng ta nói cũng như chấp nhận đặt niềm tin nơi bản thân của chúng ta. Vì thế mà cơ sở đầu tiên để thực hiện lời hành nhiếp là từ bản thân chúng ta phải nhận ra được chân lý đúng đắn. Có nghĩa là chúng ta phải biết chắc là những gì chúng ta đã và đang làm. Hướng đi của chúng ta phải là hướng về hướng an lạc, thánh thiện. Bởi vì có như vậy thì sự thuyết phục người khác tin mới có ý nghĩa tích cực. Như vậy lời hành nhiếp là dùng những việc làm lợi ta lợi người, là cách tạo phương tiện thuận lợi trong cuộc sống an vui, đem lại lợi ích cho mình và cho người, mà qua đó hành động tạo thiện từ nơi miệng, thân, ý đem lại lợi ích cho mọi loại chúng sanh, khiến cho họ sanh tâm thân ái, quý mến mà đi vào đạo. Hay nói một cách khác, lợi hành nhiếp là hành tốt lành có thể khuyên mọi người tu tập theo chánh hạnh, hoặc là thực hành nghiệp lành ở nơi thân miệng và ý của chính mình, khiến cho mọi người cùng nhau được phước lợi an vui. Tất cả những việc mà chúng tôi vừa giới thiệu đến với đại chúng đều gọi là lợi hạnh. Nhờ đây mà thu phục hướng dẫn mọi người, khiến cho họ phát tâm thực hành đạo giải thoát dễ dàng. Riêng về đạo Phật thường dùng lợi hành nhiếp để mà chinh phục lòng người là tại vì đó là phương tiện duy nhất để đưa con người trở về với chân đạo, giúp người tìm được sự an lành của nội tâm. Như tất cả mọi người ai cũng biết rồi, đạo Phật không có giáo quyền như những tôn giáo khác, mà là một tôn giáo mang tính cách tự do dân chủ, tôn trọng quyền con người một cách triệt để. Đạo Phật đặc biệt còn mang tính từ bi. Tại vì từ bi cho nên chủ trương dùng đức báo oán để mà hướng dẫn lòng người. Vì thế mà đạo Phật tuy là không có sử dụng đến giáo quyền, không có một căn cứ địa nào được coi là tổng hành dinh trong cái vấn đề điều hành con người, nhưng mà nó có một sức mạnh vô địch, không có một tôn giáo nào có thể so sánh được. Sức mạnh này có thể san bằng mọi nghịch cảnh oán thù. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy đạo Phật đi đến đâu đều được mọi người kính mến ngưỡng mộ. Và rồi từ từ thấm dần vào tim, vào óc, vào cơ thể của con người, và mọi người chấp nhận như là một tôn giáo của chính mình. Khi mà thực hành hành lời nhiếp là chúng ta đã có thể thể hiện tâm từ bi, tức là chúng ta có khả năng ban vui và cứu khổ cho con người và cuộc đời. Đây là pháp tu của hàng Bồ Tát chứ không phải là con người tầm thường, là bởi vì đó không phải chỉ tu riêng cho bản thân mình mà còn làm cho người khác cùng chuyển hóa. Như vậy nơi đó chúng ta thấy có cả hai, tự lợi và lợi tha đều có đầy đủ. Mặc dù nói là tự lợi và lợi tha cùng một lúc, nhưng mà kỳ thực chúng ta thấy dường như là lợi tha là mục tiêu mà người thực hành cần phải thực hiện trước. Tại vì với tinh thần lợi hành nhiếp, người thực hành đó phải nghĩ tới người khác trước khi nghĩ tới mình, tức là quên mình để lo cho người. Tất cả chúng ta nếu muốn thành tựu Phật quả, không có con đường nào khác mà phải đi theo cái lộ trình tự lợi và lợi tha của chư vị Bồ Tát. Nhưng mà lợi tha phải được coi là đầu tiên, được coi là điều kiện ưu tiên chúng ta phải nghĩ trước. Tuy nhiên cũng cần lưu ý, trong công cuộc giáo hóa chúng sanh, phước duyên và công phu tu tập của từng vị Bồ Tát là những điều kiện tiên quyết. Công phu tu tập là đời sống căn bản của một vị Bồ Tát, còn phước duyên là do vị đó tích lũy trong nhiều đời nhiều kiếp mà có. Tấm gương sáng được người Phật tử chúng ta nhắc nhở thường xuyên và thường biết đến, không ai xa lạ, đó là Ngài Trì Địa Bồ Tát. Suốt đời, Ngài Trì Địa Bồ Tát thường gánh đất đắp đường, ban cho bằng phẳng hoặc là bắc cầu để cho khách bộ hành đi lại được dễ dàng thuận lợi. Ngài thay người già gánh nặng, đến những nơi nghèo khó giúp đỡ những phương tiện cần thiết. Có thể như một người chèo đò để đưa người qua sông. Nói chung là bất luận việc lớn hay là nhỏ, miễn mà giúp ích được cho người là Ngài không bao giờ từ chối. Xem thế thì chúng ta không cần phải đợi đầy đủ phương tiện mới làm lợi ích cho người được, mà trong tất cả mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh, chúng ta có thể làm được. Ở đây cũng là một điều khích lệ để cho chúng ta nghĩ đến rằng chỉ sợ mình chật bụng chứ không sợ mình không có phương tiện. Trong tinh thần này chúng ta thấy tùy theo điều kiện, hoàn cảnh, khả năng mà chúng ta có thể chia sẻ với mọi người. Chỉ với một ít sức khỏe cũng có thể giúp được nhiều việc lợi ích cho người khác rồi. Không cần phải đợi giàu có, nhà cao cửa rộng mới có thể làm được điều này. Kỳ thật trên cuộc đời này cũng có rất nhiều người nhà cao cửa rộng, dư ăn dư mặc, phải nói là giàu có thật sự. Nhưng mà tâm họ chật, cho nên họ chẳng muốn giúp đỡ ai đâu. Nhưng mà trong khi đó, đối với một người, tuy là cơm vừa đủ ăn, áo vừa đủ mặc, nhưng mà với tâm của một người Bồ Tát, sẵn sàng chia cơm xẻ áo khi người khác cần hơn mình, điều đó nói không bạn nghe và thấy, chúng tôi đã chứng kiến. Có một ngôi chùa ở Toronto, khi mà vị thầy trụ trì lên tiếng muốn làm Phật sự, có một bà cụ, không ai nghĩ là bà sẽ là cái người phát tâm đầu tiên. Nhưng mà bà sẵn sàng đứng lên và bạch thầy, con xin cúng dường 5.000. Nhưng mà xin thầy quan hỷ, bây giờ con chưa có tiền, con phải đi ở đợ, rồi mỗi tháng con sẽ gửi tiền cho thầy. Cả hội trường vỗ tay râm râm. Thành ra sự cúng dường không phải đợi mình dư mình mới có thể cúng dường, mà khi thiếu, nếu mà chúng ta phát tâm, chúng ta vẫn có thể làm được. Thành ra vì vậy có nhiều khi dư ăn dư mặc, nhưng mà nếu mà với một cái tâm tình mà không có nghĩ xa, không có biết vun bồi cội phước của mình thì không phát tâm nổi. Nhưng mà đối với những người chỉ cần có sức khỏe, biết được cái việc đó là có lợi ích, họ sẵn sàng làm. Đi xa hơn nữa, chúng ta thấy chỉ cần có một ý nghĩ tốt, một lời giới thiệu hay cũng có thể giúp cho người chung quanh có công ăn việc làm. Đó cũng là lợi hành nhiếp nữa. Lợi hành nhiếp là những hành động làm lợi ích cho một người hay là nhiều người khác sau khi đưa họ về với đạo lý. Đây là những ví dụ cụ thể. Chẳng hạn như bỏ chút thời giờ chỉ dẫn một người đang đi tìm đường để gặp người quen. Hoặc là chúng ta mất công ăn việc làm cho những người lao động, tham gia những tổ chức có công ích, từ thiện. Nói chung là tùy theo sức, khả năng và tâm tư của chúng ta có thể làm được hết bất cứ mọi việc, bất cứ mọi hoàn cảnh và bất kỳ lúc nào. Nhưng vậy chúng ta không cần đợi điều kiện, không cần phải hẹn một ngày nào đó tôi mới có thể làm được. Quý vị cứ coi, cuộc đời là vô thường. Nếu mà cứ hẹn đợi tôi làm khá giả rồi tôi mới làm việc từ thiện, nhiều khi mình chết trước khi mình làm. Cho nên đừng bao giờ hẹn. Nếu mà ngày hôm nay chúng ta có thể làm được bất cứ một việc gì đó thì đừng hẹn đến ngày mai. Tại vì nếu mà vô thường đến thì quý vị cứ nghĩ nếu mà đến coi như là số đã định, Diêm Vương đã định hồi khuya bắc, quỷ sứ không chờ tới rạng đông. Vô thường nó không có đợi mình. Trong khi đó mình cứ hẹn thì không bao giờ chúng ta làm được. Tại vì ngày mai chúng ta sẽ còn có nhiều việc của ngày mai. Cho nên ngày hôm nay làm được thì đừng hẹn. Thực hành hạnh lợi nhiếp. Nếu mà những người giàu có mà có tâm lương thiện thì họ sẽ là người có nhiều phương tiện. Cái phạm vi hoạt động lợi hành rất là rộng rãi. Tại vì lời nói của họ đi đôi với việc làm. Tức là miệng nói tôi xây nhà để nuôi trẻ mồ côi, là họ có khả năng họ bỏ tiền ra họ làm liền. Thành ra vì vậy họ có thể xuất tiền của ra làm nhà dưỡng lão, nuôi người tuổi già sức yếu cô độc để cho tuổi già họ bớt đen tối nguy nan, hay là tạo cơ sở nuôi trẻ mồ côi, hay là tạo những trường để dạy nghề cho những người ít học, có công ăn việc làm, dựng trại tế bần, cấp dưỡng cơm áo cho những người đói khó, hay là dựng bệnh xá để mà chữa trị cho những kẻ bệnh tật. Một khi mà có tiền, mà có tâm lương thiện, họ làm được rất là nhiều việc. Và còn nhiều công việc lợi ích khác nữa, vừa tốt cho đời mà vừa đẹp cho đạo. Những công việc lành đó sẽ cảm hóa lòng người và hướng họ trở về với con đường giải thoát. Đó là con đường của Đạo Phật đi. Thầy nói vì vậy mặc dầu là Đạo Phật không có giá quyền, chỉ kêu gọi tâm từ bi, thương người, chia cơm xẻ áo thế thôi. Nhưng mà nó lại là một cái sức mạnh vô địch. Tuy là nhiều cách để thực hành hành lợi hành, nhưng mà đại để có hai phương diện mà chúng tôi cũng cần giới thiệu đến với đại chúng. Phương diện thứ nhất là lợi hành trong công việc. Khi mà nói thực hành lợi hành trong công việc á, có nghĩa là chúng ta thực hành hành tài thí để mà tương trợ đời sống vật chất cho mọi người. Chúng ta cũng có thể thực hành pháp thí để mà giáo hóa mọi người, và thực hành hành vô úy thí là để dung hòa những tư tưởng khiếp nhược, hay là để tạo một cơ sở vững chãi cho người chưa có những đức tính vững chãi nương tựa. Còn nói về phương diện lợi hành trong sự tấn tu thì việc đầu tiên vấn đề được đặt ra là vấn đề giới hạnh thanh tịnh. Riêng tu thiền quán diệt trừ tham dục và đào thải si mê của chính mình. Trong hai phương diện lợi hành trong công việc là đem lại lợi ích trực tiếp cho chúng sanh, nhưng mà lợi hành trong việc tấn tu mới là tích cực lợi ích cho chúng sanh một cách sâu rộng. Tại vì thực ra đó, nếu mà chúng ta giúp tiền rồi người ta xài cũng hết, cho pháp đương nhiên có người họ cũng thực hành, nhưng mà có người một thời gian nào đó họ cũng lãng quên đi. Cho sự không sợ hãi đương nhiên cũng là cần, nhưng mà nhiều khi đối với một tâm tư con người khi mà sợ hãi đó, thì họ cần nó cái nương tựa. Nhưng mà khi đã hết sợ hãi rồi, nhiều người đâm ra cống cao ngã mạn. Thành ra về phương diện lợi hành trong công việc tuy rằng cũng cần, nhưng mà nó không bằng sự lợi hành trong vấn đề tấn tu. Bởi vì chỉ có trong phương diện tấn tu mới có tích cực lợi ích một cách sâu rộng, nhiếp quả chúng sanh một cách tự tại. Tại vì khi mà chúng ta tấn tu, tức là chúng ta đã tạo một cái điều kiện thuận lợi cho mình. Tuy rằng lời tha là vấn đề đầu tiên của những người thực hành hành lợi nhiếp cần phải làm, nhưng mà dẫu sao đi nữa thì chúng ta phải hoàn thành cái tư cách của mình trước. Thành ra vì vậy khi mà tấn tu, tức là chúng ta tự nhiếp hóa chính bản thân của mình rồi, chúng ta mới có thể hướng dẫn lợi ích cho người khác. Thành ra vì vậy nhiếp hóa chúng sanh tự tại là như vậy. Khi một người mà thực hành hành lợi nhiếp thì chúng sanh nói chung và nói riêng là những người chung quanh được hai món tăng tiến. Tăng tiến thứ nhất là tăng tiến phước thiện trong tất cả mọi hành vi, và tăng tiến thứ hai là đức độ trong tất cả các ý niệm của mình. Ngoài những hình thức trực tiếp trong công việc lợi hành hành lợi nhiếp để mà đưa người vào đạo, quay trở về với chánh pháp, chúng ta còn thấy hành lợi hành có liên quan rất là mật thiết với sáu ba la mật. Theo chức năng của lợi hành nhiếp, nó tương ứng với tinh tấn ba la mật, là một trong sáu ba la mật. Trước hết là tự lợi. Mà quả thật, nếu mà tự bản thân của một Bồ Tát không hoàn thành được sự nghiệp giải thoát của mình trước, thì không thể nào hướng dẫn được người khác hay là thu phục được người khác để mà họ cùng đi về hướng an lạc như mình. Nếu có lúc đại chúng đi máy bay á, thì có một điều rất là rõ ràng. Khi mà lên máy bay, hướng dẫn viên ở trên máy bay đó họ chỉ cho mình trước. Nếu máy bay bình thường thì không nói cái nào, nhưng mà nếu máy bay có gặp cố sự, cái việc đầu tiên á là mình phải lấy cái túi oxygen chụp vào mũi mình trước, đeo an toàn cho mình trước rồi mình mới cứu người khác. Có đúng không? Nếu mà mình muốn cứu người khác mà mình hết thở thì làm sao mình cứu được? Cho nên việc đầu tiên là làm cho mình thở được an toàn rồi mới bắt đầu cứu người khác. Thì vấn đề này cũng vậy. Muốn giúp người khác mà mình á, sáng xỉn chiều say, giúp được không? Muốn giúp người khác mà mình cứ ăn ngủ tối ngày thì làm sao giúp? Rồi bây giờ nếu mà biểu người ta cứ đi làm việc thiện đi, trong khi đó thì mình cứ sống cuộc sống buông thả thì ai nghe mình được? Cho nên dẫu muốn dẫu không gì đó, việc mà thực hành lợi nhiếp bắt buộc nó phải đi đôi với là tinh tấn ba la mật, có nghĩa là chúng ta phải đi trước, làm trước. Mà người xưa nói như thế này, lo là cái lo trước của thiên hạ, mà vui là vui sau thiên hạ. Đó là người thực hành lợi nhiếp. Có như vậy chúng ta mới có thể thu phục được lòng người, là tại vì tất cả đều nhìn về cái lời nói và việc làm của mình. Nếu mà chúng ta bảo cứ ráng siêng đi, siêng niệm Phật rồi Phật độ cho, mà trong khi đó thì mình cứ ăn với ngủ hoài, người ta tin mình không? Không tin được. Cho nên việc gì chúng ta làm phải làm trước để hướng dẫn người khác. Cho nên những điều mà ngoại đạo xuyên tạc Đức Phật á, nó là trở thành sự ca tụng. Là bởi vì ngày xưa khi mà Đức Phật còn tại thế, nhiều ngoại đạo cứ xuyên tạc với đệ tử của Ngài đó. Thì có một hôm, có một thầy về thưa với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, con không theo thầy nữa. Đức Phật hỏi tại sao vậy? Thì thầy tỳ kheo đó mới nói thế này, tại vì con đi ra đường á, con nghe người ta nói, người ta nói là thầy chỉ dạy những cái gì mà thầy đã thực hành qua rồi, chứ không có cái gì là mới mẻ cả. Thì Đức Phật mới nói, đúng, thầy dạy cho các con là những gì thầy đã thực hành qua rồi, thầy biết đó là có lợi ích thầy mới dạy cho con, mà những gì thầy chưa thực hành thầy không có dạy, tại vì thầy không biết nó có lợi ích hay không. Nó giống như một cái viên thuốc vậy, nếu mà thầy biết cái thuốc đó trị về cái bệnh đó thầy mới cho các con uống, chứ bây giờ thầy không biết cái bệnh, cái thuốc đó trị về cái gì thì thầy không dám cho các con uống rồi. Cho nên cái sự xuyên tạc của ngoại đạo đó chính là sự ca tụng đó, các con cứ yên tâm tu đi. Nghe nói như vậy thì thầy thì kheo thầy nói, à phải ha, những cái gì mà chúng ta có làm rồi chúng ta mới hướng dẫn người khác làm. Trong mọi phương pháp tu, nếu mà muốn đạt được kết quả tốt để mau chóng thì điều kiện tiên quyết là phải thực hành tinh tấn. Ngoài con đường này không có con đường nào khác nữa. Nếu trong lúc tu hành mà chúng ta thiếu đi sự tinh tấn, thiếu đi sự tinh cần, thì cho dù pháp tu đó có dễ dàng đến đâu đi nữa thì kết quả cuối cùng cũng sẽ không thâu đạt được như ý chúng ta mong muốn. Như vậy tuy là lợi hành nhiếp là một trong bốn nhiếp pháp, nhưng mà lại liên quan rất là mật thiết tới sáu ba la mật. Mà nhất là lợi hành nhiếp thì nó là liên quan rất là mật thiết tới tinh tấn ba la mật. Trước tiên là chúng ta trao cho họ chánh pháp, tức là chúng ta chỉ dạy cho họ thông hiểu lời dạy của Đức Đạo Sư, và sau đó chúng ta hướng dẫn con người thực hành đúng chánh pháp. Nhờ thực hành đúng chánh pháp mà họ mới có thể ra khỏi nơi bất thiện để trở về với thiện, tức là khiến cho mọi chúng sanh hữu tình vượt qua tất cả những chướng ngại, sống đời an vui. Và như thế lợi hành thuộc phạm vi hoạt động lợi tha, cho nên việc cứu độ tha nhân là mục tiêu hàng đầu của Bồ Tát trong sự nghiệp hoàn thành phước tuệ song tu của chính mình. Tuy nhiên khi mà chúng ta thực hành hành lợi tha cũng phải luôn luôn tùy thuộc vào đối tượng mà có thể thực hiện bốn cách hành xử. Không phải lúc nào chúng ta cũng thực hành giống như nhau, mà phải có đối tượng. Trước hết á, là dùng phương tiện tùy thuộc vào những người thiện không có đức để mà gần gũi khuyến khích họ. Thứ hai là tán dương khen ngợi những người có tâm lương thiện và có đức. Thứ ba là quở trách những người ác để điều phục. Và thứ tư là dùng thần lực để mà hàng phục những người ác khó điều phục, khiến cho họ bỏ ác theo thiện. Đó là bốn nguyên tắc chung. Ở đây hai loại trước chúng ta thấy nhiếp thủ để tập hợp thiện, thì hai loại sau á là nhiếp thủ để mình lìa ác. Bây giờ chúng ta bàn về vấn đề tập thiện nhiếp, tức là phương pháp nhiếp phục đối với những người có hiền thiện. Nghĩa là thu nhóm tập hợp các điều lành. Trong nhóm này chúng ta có thể chia ra làm hai trường hợp. Một là đối với những người chưa từng làm điều thiện. Hai là đối với những người đã biết làm điều thiện. Với những người mà chưa từng làm điều thiện, người biết vận dụng lời hành nhiếp sử dụng phương tiện gần gũi, tùy thuận với họ, rồi tìm cách, tìm cơ hội thuận tiện thích hợp để mà khuyên dạy, khuyến khích họ phát tâm làm việc thiện. Sau khi đã phát tâm làm việc thiện, họ sẽ tự nhận mình biết được những lợi ích thiết thực cho bản thân, do đó mà họ nảy sinh lòng tin phục và cảm mến. Điều này có nhiều Phật tử cũng đã làm rồi. Thật là cảm động khi mà có những Phật tử tới chùa nói: dạ thưa thầy, cái người này chưa bao giờ họ biết ăn chay niệm Phật, chưa bao giờ họ biết chùa, chưa bao giờ họ biết làm việc thiện là cái gì hết á, nhưng mà con nói một hồi cái là họ cũng phát tâm, họ cũng chùa. Nhiều Phật tử đã từng làm. Đó là những người họ chưa biết làm việc thiện, mình khuyến khích họ làm. Còn đối với những người mà biết làm việc thiện, biết vận dụng lợi hành nhiếp, thì chúng ta sẽ gần gũi, khen người, khuyến khích, làm cho tâm thiện của họ càng ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ thêm. Nhờ đó mà người làm điều thiện đó có thể đạt được nhiều an vui hạnh phúc trong đời sống. Do đó mà sinh ra kính tin, kính tin pháp mình đã tu, kính tin những người bạn khuyến khích mình làm việc thiện, kính tin một ngày nào đó chúng ta sẽ có nhiều phước quả lợi lạc. Đó là nói phương diện hợp thiện. Còn bây giờ nói vấn đề ly ác nhiếp, tức là phương pháp nhiếp phục đối với những người đi lầm đường lạc lối. Nghĩa là người đó vừa không biết làm việc thiện mà vừa ngang ngạnh, vừa cứng đầu, chúng ta phải tìm cách để hướng dẫn họ. Nghĩa là chúng ta phải làm cho họ xa lìa bỏ những cái việc không tốt đã làm. Ở đây cũng có hai cách. Một là dùng những lời lẽ chân thật, đúng đắn để mà chỉ trích, quở trách, hoặc là các biện pháp để mà trừng trị, nghiêm trị, làm cho họ phải thấy rõ được lỗi lầm mà hối cải. Điều này có thể áp dụng cho con cháu của mình. Chính vì vậy mà ở đây cũng xin được gợi ý. Có nhiều ông cha bà mẹ nói là: thưa thầy, bây giờ con cái của mình nó ở cái xứ sở này á, nó giống như Mỹ rồi. Nó muốn sao là nó muốn cho mình nói không được, mình dạy nó không được. Đúng, văn hóa của Mỹ là tự do. Nhưng mà không phải tự do mà nó là cha mẹ của mình mà mình nói không được. Tự do thật, nhưng mà nó vẫn là còn con cái của mình. Cho nên chúng ta vẫn có thể hướng dẫn nó. Chứ không phải nó tự do mà nó muốn làm sao nó làm. Nếu mà nói tự do nó muốn làm gì nó làm, mình để mặc như vậy đó là mình thiếu trách nhiệm. Lỗi đó không phải tại con mà tại chính mình không có hướng dẫn. Vấn đề còn lại đó là chúng ta phải biết cách làm sao để hướng dẫn, để đừng có vi phạm vào luật pháp hiện hành đã quy định, nhưng mà chúng ta có thể hướng dẫn con cái của mình bằng cái sự nghiêm khắc, bằng cái sự quở trách. Đó là cái tài của mình. Muốn được như vậy chúng ta phải học, chúng ta phải cần có cái sự hướng dẫn. Thứ hai á, là dùng sự uy dũng mạnh mẽ để mà khuất phục những người ngang ngạnh cứng rắn, buộc họ phải lìa bỏ những cái việc ác không dám tái phạm. Điều này chúng ta thấy luật pháp của Mỹ. Đối với người Mỹ, thực ra họ rất là tự do, họ rất là tôn trọng quyền làm người, họ rất là tôn trọng nhân phẩm của một con người. Nhưng mà đối với một ai mà vi phạm luật pháp của Mỹ rồi đó, họ đối xử rất là tệ, không giống như mình nghĩ đâu. Điều mà chúng ta thấy rất là rõ ràng, đối với người Mỹ họ rất là thương chó, họ rất là thương mèo. Đụng tới chó mèo là có thể bị đi tù đó. Nhưng mà đối với những con chó con mèo nào mà gọi là bất trị đó, nó sẵn sàng là giết, không có thèm hỏi. Mà đưa tới cái chỗ gọi là có license để mà giết á, chứ không phải là thường đâu. Cho nên đối với người Mỹ á, mình cũng phải biết cái cách sống của họ. Khi mà luật pháp nó cho phép thì chúng ta làm bất cứ việc gì cũng làm được hết. Nhưng mà luật pháp đã không cho phép rồi mà vi phạm thì nó coi chúng ta không có ra cái gì cả. Cho nên ở xứ này chúng ta phải hiểu một điều: tự do trong luật pháp, chứ không phải tự do mình muốn làm gì mình làm đâu. Đó là cái lý do mà điều kiện gọi là ly ác. Phương pháp thứ hai là dùng cái uy dũng mạnh mẽ của mình để mà khuất phục những người ngang ngạnh cứng rắn, buộc họ phải bỏ những việc ác không có dám tái phạm. Luật pháp họ có thể làm được, chúng ta quyền của một con người nhiều khi nó vẫn có những cái sự giới hạn, nhưng mà dựa trên nguyên tắc này chúng ta cũng có thể làm một số việc nào đó để hướng dẫn những cái đứa con ngỗ nghịch của mình. Người vận dụng ly ác nhiếp phải có đủ sự hiểu biết và sức mạnh để khuất phục, làm cho họ không thể chống lại được. Đối với những đứa bé mà sinh trưởng ở xứ này đó, lý luận nó dữ lắm. Nhiều khi nó nói ra mà cha mẹ không trả lời được, nó hỏi ngược hỏi xuôi, nó đá tới đá lui một hồi là mình thua nó. Cho nên ít ra chúng ta phải có một số căn bản, có một số kiến thức, có một số hiểu biết để mà giải thích cho nó hiểu thì chúng ta cũng có thể làm được. Mặc dù vậy, sau khi lìa bỏ những việc không tốt đã làm, những người đó sẽ đạt được đời sống an tịnh. Đương nhiên là sau khi bị chỉ trích hay là sau khi có những phương pháp cứng rắn để hướng dẫn họ thì họ có thể từ bỏ cuộc sống xấu và sống cuộc sống an bình, hạnh phúc hơn. Do đó mà họ nảy sinh ra sự tin phục, kính trọng đối với những người đã giúp mình. Tập thiền nhiếp và ly ác nhiếp đều là nhắm vào một mục đích là khuyến khích mọi người làm việc thiện mà dứt bỏ việc ác. Nhưng mà vận dụng cách nào là tùy thuộc vào đối tượng và khả năng của mình. Phương pháp là đó, tất cả mọi thứ là đó, nhưng mà nó đòi hỏi khả năng của chúng ta. Cho nên nhiều khi chúng ta cần phải vận dụng cả hai. Có nhiều khi chúng ta chỉ cần một, có nhiều khi chúng ta không cần gì hết, tức là tùy theo mình. Chẳng hạn như đối với một hành vi của một người, nếu mà khéo léo phân biệt sẽ thấy là vẫn có những việc thiện đáng khen ngợi. Cho nên đối với việc mà không tốt thì cần phải vận dụng nhiều phương tiện để mà khuyến khích họ lìa bỏ. Nhưng mà đối với những việc thiện thì chúng ta phải khen ngợi và khuyến khích. Thành ra trong tinh thần này, có nhiều khi mặc dầu là con cái của mình thật, nhưng mà phải để ý. Có nhiều khi nó làm dở không tốt thì chúng ta dạy la rầy của mắng. Nhưng mà nếu nó làm giỏi có công, nhiều khi cũng phải thưởng. Mà thật, có một lần chúng tôi đến chơi một nhà Phật tử, thấy con bé nó có 3 tuổi, nó lại nó kêu bà ngoại, con cần một cái ticket. Lúc đầu thầy mới là thầy hỏi chứ tại sao con bé nó cần cái ticket. Thì cô Phật tử cười nói là trong nhà có một quy định, nếu mà nó làm việc tốt á thì dán cho nó một ngôi sao lên ngón tay á. Thì nó mới vừa rửa chén xong, cho nên nó nói là nó làm việc tốt nó cần một cái ticket, có nghĩa là nó cần một ngôi sao dán lên tay của nó. Chỉ vậy thôi, nó cứ mới có hai tuổi mấy, 3 tuổi. Tức là trong quy định nó là con làm việc đó tốt thì bà ngoại sẽ thưởng cho một cái gì đó, đại khái tùy theo lứa tuổi mà chúng ta có những cái khuyến khích giải thưởng khác nhau. Mặc dầu đối với người lớn chúng ta thấy không cần, nhưng mà nhiều khi trẻ nít, nhất là con cái của mình đó, nó rất là quan tâm. Nhiều khi đó là những cái xảo thuật mà chúng ta cần để mà đối xử với con cái của mình. Dầu cho chúng ta vận dụng cách nào để mà thực hành hành lời nhiếp, nhưng mà trong lời hành luôn luôn có cái ý nghĩa rõ ràng là phụng sự người khác và quên lợi ích của bản thân mình. Đó là điều mà người thực hành phải luôn luôn ghi nhớ. Theo Kinh Luận Đại Thừa thì giá trị của lời hành nhiếp được nâng cao hơn trong việc thực hành Bồ Tát Đạo để mà hoàn thành hạnh giác, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Thành ra vì vậy giá trị tự thân của nó phải được đặt nặng trong mọi việc lợi tha vô điều kiện và dành cho tất cả cả hai giới, xuất gia và tại gia. Vì vậy cho nên cũng cùng bốn nhiếp pháp, nhưng mà sự khác về phương pháp thực hành cũng như là kết quả của nó là tùy thuộc vào tính cục bộ hay là đại chúng. Nếu mà chúng ta dùng từ ngữ cho nó chuyên môn đó, là nó tùy thuộc vào tính của tiểu thừa hay là đại thừa. Đó là điều kiện giới hạn trong nhân quả và không điều kiện giới hạn trong nhân quả. Theo Kinh Yêu Ba Di Tịnh Hành Pháp Môn, Đức Phật đã kể về Ngài khi mà Ngài còn là một người thường thực hành hành lợi nhiếp để mà nhiếp hóa chúng sanh. Mỗi khi bất cứ một khi mà gặp một chúng sanh nào cần điều gì là Ngài đáp ứng đúng với điều kiện của chúng sanh cần, không có trái ý, gọi là thực hành tức là bố thí bất nghịch ý. Cho tài sản, cho pháp, cho công, cho sức, kể cả cho một phần trong cơ thể của mình. Nghĩa là người xin cần cái gì là cho cái đó mà không làm cho người xin buồn phiền, gọi là bất nghịch ý. Nhờ công đức vô điều kiện này mà Ngài đã tích tụ được thiện nghiệp sâu rộng cho đến cuối đời, còn một đời gọi là nhất sanh bổ xứ. Nhất sanh bổ xứ lúc đó Ngài lưu trú tại Đau Xuất Nội Viện. Trong thời gian này Ngài thường hưởng đường nhạc trời và sinh xuống thế gian này để mà giáo hóa chúng sanh theo tâm nguyện của Ngài. Mặc dầu Đức Phật đến cái đời này có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nhưng mà ở đây chúng tôi chỉ nói hai tướng thôi. Tướng thứ nhất là tay chân mềm mại. Tướng thứ hai là ngón tay liên kết bởi một màng da rất là mỏng. Đó là tướng tốt. Hai tướng này nếu là người ở tại gia thì sẽ làm chuyển luân thánh vương, tức là vua trong tất cả các vua đó. Tướng thứ hai nếu mà xuất gia thì sẽ thành đạo, khéo nhiếp hóa tất cả mọi người, tất cả vô lượng chúng sanh. Đây là lợi hành nhiếp trong bốn nhiếp pháp mà Đức Đạo Sư đã từng thực hành trong quá khứ, khi Ngài còn là một cái vị Bồ Tát thường, khi Ngài còn là một con người phàm phu như chúng ta vậy. Điều đó cũng là một cái sự khích lệ để cho tất cả mọi người chúng ta để ý. Đừng bao giờ nghĩ là chỉ có Phật hay là chư vị Bồ Tát mới có thể làm được điều đó mà chúng ta không làm được. Sở dĩ Đức Phật Ngài đã thành Phật là tại vì Ngài tu nhiều đời nhiều kiếp mà thành. Còn chư vị Bồ Tát mà thành danh là do vì lập nguyện mà thành. Mà chư vị Bồ Tát cũng như chúng ta vậy. Nếu mà chúng ta chịu khó lập nguyện, thực hành thì một lúc nào đó chúng ta cũng sẽ giống như các ngài vậy. Cũng theo kinh Đà Tập, Đức Phật dạy Tôn giả Xá Lợi Phất về việc thực hành của các hàng Bồ Tát về lợi hạnh nhiếp có liên quan đến sáu pháp ba la mật. Việc thực hành này nhắc nhở cho chúng ta một điều: nếu thấy cần làm cái gì cứ làm mà không cần biết kết quả có hay không có. Cho nên khi chúng ta cần làm là làm, không cần hỏi, không cần thắc mắc việc đó nó như thế nào, việc đó có mang lại lợi ích cho chúng sanh hay không, điều đó chúng ta cần quan tâm. Nhưng mà còn cái việc người ta có biết ơn mình hay không, đừng bao giờ quan tâm. Nếu mà còn quan tâm chờ đợi người ta biết ơn mình, một lúc nào đó chúng ta thấy chán nản. Một lúc nào đó khi mà người kia nhận cái sự ra ơn của mình mà chẳng thèm nói tiếng nào, bắt đầu mình chán nản. Mình làm cho mẹ đó thấy mẹ mà chẳng biết ơn mình gì cả, bắt đầu mình không thèm làm nữa, bắt đầu chúng ta thối tâm bồ đề. Lợi hành cuối cùng là khi mà chúng ta làm rồi thì đừng bao giờ hối hận. Nếu mà cho người ta cái gì rồi, dù cho người đó có biết ơn mình hay không biết, cũng không bao giờ hối hận. Nghĩa là cho hay là đã ra ơn cho người ta, mà đã cho rồi, đã làm rồi, tuyệt đối là không bao giờ hối hận những gì mà chúng ta làm. Tại vì lợi hạnh là trang nghiêm tâm đại bi làm lời chúng sanh. Nếu mà chúng ta cho rồi, chúng ta làm rồi mà còn hối hận á, thì tâm từ bi mình không có. Làm như vậy là trang nghiêm cái con đường tu của mình, mà là làm rồi mà chúng ta còn hối hận thì chúng ta vứt bỏ hết tất cả mọi thứ. Hơn nữa, lợi hành nói về tự lợi là để lợi ích cho mọi người, khiến cho mọi người phát tâm nhất thiết trí, khuyên bảo người khác có tu thì tụng kinh niệm Phật cho nó nghiêm túc, tâm không biết mệt mỏi. Tại vì có nhiều người nhắc một lần không làm, phải chịu khó nhắc lần thứ hai. Có nhiều người khuyên lần thứ hai cũng không nghe, khuyên lần thứ ba, mà lần thứ ba không nghe nữa thì cứ khuyên tới thứ tư, thứ năm cho tới khi nào họ chịu làm thì thôi. Thực sự việc này đối với người ngoài đó nó hơi phiền, nhưng mà đối với người trong nhà của mình đó, nên làm. Nhất là bà vợ của mình mà không chịu tụng kinh niệm Phật mình nhắc, mình khuyên, hay là ông chồng của mình chưa biết tu mình nhắc, mình khuyên, có thể là ông cười ông chửi lại, nhưng mà tìm mọi cách để khuyên. Bởi vì mình biết rằng những cái việc làm này, những cái điều khuyên nhắc này là có lợi. Mặc dù chúng ta có thể bị cự, hay là có thể bị nhiều cái trở ngại lắm, nhưng mà chúng ta nghĩ một điều, trở ngại bây giờ nó không khổ bằng khi mà người thân của mình rơi xuống địa ngục. Cho nên phải làm. Nếu mình không cứu người này chắc người đã chắc chết quá. Nếu mà mình không dắt họ đi lên thiên đường thì chắc chắn họ rớt xuống địa ngục. Mà cỡ đó họ xuống địa ngục rồi đó, không khéo họ lôi mình đi theo nữa. Cho nên thà là khổ bây giờ, nhưng mà mình ráng kéo họ đi. Cho nên sẵn sàng nhắc một lần, được thì tốt, không được hai lần, ba lần, hay là nhiều hơn nữa, cho tới khi nào mà người thân của mình làm được thì thôi. Đó là người thân đó. Còn mà đối với chúng sanh ở ngoài, có nhiều khi chúng ta cũng phải nhắc như vậy. Mà thực sự đây là một tấm gương mà chúng tôi thấy. Có một Phật tử phát tâm giúp cho chùa bằng cách đó là đi khuyến khích mọi người mỗi tháng như vậy đó, góp ít nhiều gì cúng dường tam bảo. Cái cô này làm nhiều năm nhiều tháng thuận lợi. Bữa đó đến gặp một gia đình rất là mới, chưa bao giờ biết đạo, nhưng mà với tâm lương thiện nghe nói cúng dường tam bảo có phước là họ cúng. Được tháng đầu, tháng thứ hai, tháng thứ ba bắt đầu lơi dần. Thì cái cô Phật tử này á, nhắc lần đầu tiên anh nói bữa nay chưa có hẹn, ngày mai cô tới nữa cũng nói chưa có, cũng tới nữa. Tới lần thứ ba bực quá, ông chửi, bộ tôi thiếu nợ bà sao mà cứ ngày nào cũng cứ đòi. Chửi thì chửi, bà nhăn ra bà cười. Bà nói thì tại vì ông hứa thì tôi mới tới, chứ còn mà ông không hứa thì làm sao tôi tới. Rồi cuối cùng á, ông này vừa chửi mà vừa móc tiền đưa. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, quý vị biết đó cũng là cách mà một vị Bồ Tát vào đời chịu chửi để mà đưa họ đi vào đạo đó. Điều đó là nên làm. Chúng ta thấy rằng là lợi hành nói về tự lợi, lợi tha. Chúng ta phải làm với cái tâm không mệt mỏi như vậy. Đừng bao giờ khi thấy một cái sự chướng ngại nào bắt đầu mình chán nản. Điều đó không phải. Nếu mà chúng ta vừa mới biết đạo mà gặp những cái sự chán nản như vậy, đó là những vị Bồ Tát gọi là sơ phát tâm. Chúng ta biết tâm của mình còn chưa vững. Khi mà biết tâm của mình chưa vững thì phải ráng cố gắng, chứ đừng bao giờ chán nản, bỏ cuộc uổng lắm. Tại vì chúng ta biết là cái hướng mà chúng ta đã chọn đó là cái hướng đi về hướng thánh thiện và an lạc. Cho nên chúng ta phải tiếp tục đi chứ đừng bao giờ bỏ dở. Nếu gặp một sự chướng ngại nào đó thì phải hiểu đó là cái sự thử thách lớn trong cái cuộc đời tìm đạo học hỏi của mình. Cho nên phải cố gắng nhiều hơn. Có nhiều Phật tử cũng nói thật thầy đó, khi mà con chưa tới chùa đó, đầu con thảnh thơi an lạc lắm, mà tới chùa rồi đó, thấy nó mệt mỏi vô cùng. Không nên nói vậy. Bởi vì ở chùa đâu phải cái chỗ tới để mà mình gánh cái gánh nặng vô trong đầu. Đương nhiên là bất cứ một nơi công cộng nào nó cũng đều có những cái chướng ngại, nó cũng đều có cái mặt trái, mặt phải của nó. Mình tới đây mình tu gia biểu tới đây mình nghe những cái chuyện rùi bu đó chi mà cho nó đau đầu, cho nó nhức đầu, cho nó nặng đầu. Cho nên ai mà nói vậy đó thì thầy Đồng Trung khuyến khích rằng những cái chuyện không đáng mình không thèm nghe. Tôi tới đây tôi tu mục đích duy nhất là vậy thôi. Cho nên là ai có mà đa sự thì họ mang cái nghiệp của họ thôi, chứ mình đừng có gánh vô với họ. Vấn đề còn lại là chúng ta càng tu chúng ta phải cảm thấy mình thoải mái dễ chịu. Đó là cái điều rất là quan trọng. Nếu mà người cầu pháp đối với tâm của một người mà thực hành lợi hành nhiếp đó, chúng ta sẵn sàng nâng đỡ họ. Nói chung là về lợi hành nhiếp, bất cứ một ai cần một cái gì, chúng ta tùy theo điều kiện, phương tiện mà giúp, tùy theo sở cầu của họ, rồi sau đó mình mới hướng dẫn họ. Qua kinh điển đại tập chúng ta thấy con đường thực hành Bồ Tát Đạo, một vị Bồ Tát phải lần lượt tùy theo nhu cầu thuộc tính của đối tượng chúng sanh mà Bồ Tát thực hiện các nhiếp pháp để mà hoàn thành giác hành viên mạng của mình khi còn là một vị Bồ Tát. Do vậy mà giai đoạn Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo là thời gian lòng từ phát triển đến cực độ. Tất cả mọi hành vi tạo ác của Ngài đều phát xuất từ cái lòng từ vô hạn nhằm vào nỗi khổ triền miên của chúng sanh mà chúng ta tu. Phải nghĩ như vậy. Một khi mà chúng ta đi vào cái lộ trình này rồi đó, phải luôn luôn nghĩ tới cái khổ của người khác để mà chúng ta tu. Nếu không nghĩ tới khía cạnh này, chúng ta rất dễ bị bỏ cuộc. Đó là trách nhiệm của các vị Bồ Tát. Điều này có thể thực hiện qua luận Đại Trí Độ. Một vị Bồ Tát Long Thọ đã khai triển sâu rộng mà theo luận Đại Trí Độ cho chúng ta thấy có hai loại. Một á, là vì cái lợi đời này hay là vì cái lợi đời sau mà vì họ nói pháp, vì lập pháp đối trì cuộc sống để họ siêng năng thực hành hạnh lợi tha, cho nên phải nói những cái gì mà chúng ta tu học và kinh nghiệm của chúng ta có lợi ích. Nó giống như cái người mà trị bệnh vậy đó. Thuốc ký ninh á, là thuốc đắng, nhưng mà uống nó trị sâu rét. Ngày xưa ở Việt Nam mình chỉ có thuốc ký ninh thôi, phải không? Không uống nó là không có trị sâu rét. Cho nên là cái người mà uống đó, đắng cũng phải ráng chịu uống. Bù lại cái người mà cho uống thuốc đó, nếu khéo làm cho người bệnh hết đắng, dễ nhất nhét cái viên thuốc ra vô cái trái chuối, nuốt một ca là khỏe. Tức là chúng ta tùy theo, nhưng mà biết chắc rằng là thuốc đó đắng thật đó, nhưng mà cần, chúng ta phải làm. Hai là một người mà chưa tin, chúng ta phải làm sao dạy khiến cho họ tin. Một người mà phá giới khiến cho họ phải giữ giới. Một người mà ít hiểu biết khiến cho họ phải biết nhiều. Một người chưa bao giờ bố thí phải làm cho họ bố thí. Người mà ngu si phải dạy cho họ có trí tuệ. Chính vì vậy đó mà Hòa Thượng Bạch Thánh, tức là vị tăng thống của giáo hội Tăng Già Thế Giới, năm 82 khi mà Ngài đến Los Angeles, lúc đó là thầy Đồng Trung còn nhỏ, Khi mà Ngài nói chuyện, Ngài nói là tâm của con người keo kiệt lắm. Nếu mà móc túi được họ đó, các thầy phải ráng móc cho tới nơi tới chốn. Ngài nói vậy đó. Bởi vì là nhiều khi tiền có đó mà cái lao là không có. Tiền không có mà cúng chùa, mà có cúng dường casino. Cho nên phải ráng mà móc cho tới nơi tới chốn. Ngài nói vậy. Có tính cách bàn bạc về phương diện lợi hành, chúng ta có thể vận dụng qua việc thường xuyên là giúp đỡ, khuyên răng người bỏ ác làm lành, cùng nhau sống cuộc sống hòa hợp, quan tâm lẫn nhau. Vấn đề mà quan tâm lẫn nhau đó, đối với người ngoài chúng ta có thể làm được, thì huống chi là những người trong nhà. Thành ra vì vậy đừng bao giờ ở trong cùng một nhà mà đi ra đi vô mà dường như là không thấy nhau. Cái đó là vô lý, đó là thiếu quan tâm. Thành ra vì vậy quan tâm người ngoài là việc cần, nhưng mà quan tâm cho những người thân bằng quyến thuộc, nhất là trong gia đình của mình, đó là điều hết sức là cần thiết. Phải đặt điều kiện, phải coi đó là điều kiện đầu tiên để chúng ta thực hành hành lợi nhiếp. Việc giúp đỡ người khác chính là biểu hiện cụ thể của lòng thương yêu, sự mong muốn giảm nhẹ những khó khăn của người khác. Vì thế mà qua việc giúp đỡ người khác mà chúng ta có thể tự rèn luyện, tự phát triển tâm từ bi rộng rãi, cảm thông hết thảy mọi người. Một khi mà tâm của chúng ta mở rộng, cảm thông đến hết tất cả mọi người, thì cái thế giới này là cái thế giới thương yêu thật sự. Nhưng mà giúp đỡ người, làm lợi cho người thì không gì bằng chỉ bày cho họ biết điều hay lẽ phải, biết con đường chân chánh để mà noi theo. Vì thế mà lợi hành không có nghĩa là tùy tiện ủng hộ, không có nghĩa là tùy tiện muốn cái gì là cho cái nấy. Ở đây đó, thầy Đồng Trung nói ra, nhưng bậc làm cha làm mẹ đừng chửi. Nếu mà thật sự mình có tiền có bạc, đừng bao giờ cưng cái đứa con của mình. Nó đòi cái gì là cho cái nấy, nó phá của kiểu nào mình nghĩ là nó là con của mình sẵn sàng cho. Nếu mà quý vị nghĩ như vậy mà cho con cái của mình như vậy đó, là vô tình mình tạo điều kiện hư đó. Phải cho nó đúng chỗ, cho nó đúng cách, để cho nó biết quý đồng tiền. Còn nếu không á, mới 5-3 tuổi mà nó biết xài 5-300, thì đến cỡ 18-19 tuổi nó xài 20-30 ngàn là chuyện thường. Cho nên mình thương không có nghĩa là mình cho nó vô điều kiện. Đương nhiên là chúng ta giúp nó hết lòng, nhưng mà những cái nó cần thiết chúng ta giúp hết lòng, mà những cái nó phá tiền phá của không nè. Không bao giờ tùy tiện giúp đỡ hết thảy mọi việc làm cho người khác, mà quan trọng nhất là phải biết làm sao dần dần đưa họ vào con đường hướng thượng hướng thiện. Nếu mà đứa con của mình nó học hành hay là nó làm một cái việc gì đó mà cần tiền, với số tiền như thế đó, nếu mà không có chúng ta cũng phải chạy cho được, thì điều đó là nên cần. Còn mà có dư tiền dư bạc mà con cái nó ăn xài phá, mà thấy nó là đứa con một hay là nó là đứa con mình thương yêu nhất, mà mình chiều nó vô tình mình hại nó chứ không phải mình thương nó đâu. Cứ như vậy mà dùng pháp lợi thiện lợi lạc chúng sanh, đó là Bồ Tát dùng lợi hành nhiếp hóa chúng sanh, khiến cho họ trụ vào 10 điều thiện. Điều này cũng đủ nói lên tinh thần từ bi vì tha quên mền của chư vị Bồ Tát. Đức Đạo Sư Ngài nói lên đặc tính này của pháp môn tu nhiếp pháp này dành cho các hàng Bồ Tát, dù ở vào thời nào, ở trong quá khứ, trong hiện tại hay là trong vị lai cũng như vậy. Như thế lợi hành nhiếp được coi là pháp tu lợi cả hai, tức là tự lợi và lợi tha. Tự lợi lợi tha trong hoàn thành sứ mệnh giải thoát cao cả của mọi người chúng ta, trong chức năng là một người hướng dẫn, để cùng nhau tu học đạo giải thoát. Vì theo tinh thần lợi hành nhiếp luôn luôn có một ý nghĩa là phụng sự người khác mà quên lợi ích của bản thân mình. Trong lợi hành đó, nó có sự từ bi, nó có sự hy sinh nhiều hơn, và lợi ích mình mang lại cho người có thể thấy một cách rõ ràng và tức thời, nên dễ khiến người khác cảm phục và tin theo. Thật ra khi mà có phước duyên nghe và hiểu được Phật Pháp, chúng ta đều muốn mọi người cũng đều có lợi ích như mình. Vì thế mà một lần nữa xin xác định, chính bản thân của chúng ta phải tu tập, phải chuyển hóa những tánh hư tật xấu của mình trước khi chúng ta hướng dẫn người khác. Đó là tính xác định. Việc làm này tuy là đơn giản nhưng mà là căn bản rất là thiết thực. Bởi vì khi mà mình còn tánh hư tật xấu quá nhiều, mình hướng dẫn người khác nguy hiểm ghê lắm. Vì vậy vấn đề tự lợi đôi lúc cũng phải được đặt lên hàng đầu, tại vì đó là gốc rễ của lợi tha. Nếu mà chúng ta không có thanh tịnh hóa thân tâm của mình, mình dạy người khác, mình truyền đạt những cái ô nhiễm sân si của mình đến cho người khác thì nguy hiểm quá. Cho nên mặc dầu cái hướng tới của lợi hành nhiếp là chúng ta đặt vấn đề lợi tha là hàng đầu, nhưng mà vấn đề tự lợi, có nghĩa là cái tự lợi đây mà chúng tôi muốn nói đó, có nghĩa là chúng ta phải thanh tịnh mình trước để mà hướng dẫn người khác. Cho nên khi bảo người khác là đừng có nói chuyện thì chính mình cũng phải không nói chuyện, mình mới nói người ta được chứ. Chứ không nói đừng nói chuyện nghe, người kia nói chị biểu tôi đừng nói chuyện mà chị cũng nói chuyện, rồi làm sao? Đó. Tức là mình phải giỏi trước khi mình hướng dẫn người khác. Đối với chư vị Bồ Tát tại gia cũng như là chư vị Phật tử xuất gia, trong mỗi chức năng thuộc tính của mình mà theo đó tự lợi lợi tha trong cái việc vận chuyển bánh xe pháp đi vào giữa thế gian loài người. Cho nên vấn đề mà truyền đạo đó, đừng bao giờ đặt hết trên vai của các thầy cô, mà mình phải có một phần trách nhiệm. Bằng cách khi mà chúng ta học đạo là chúng ta phải truyền đạt những cái gì đến với những người chung quanh, nhất là người thân của mình, phải chuyển hóa cho được. Khi mà chúng ta biết là như thế, biết chuyển bánh xe pháp giữa thế gian loài người, kéo họ trở về với chánh đạo, đưa chúng sanh hữu tình từ vô minh phiền não trở về với giác ngộ giải thoát, từ đau khổ trở về an vui, từ sanh tử trở về với niết bàn, từ tà kiến sai lầm trở về với chánh pháp chánh kiến mà Đức Phật đã dạy cho các hàng đệ tử ngài, mà nhất là đối với những ai có cái tâm tu hành đạo Bồ Tát. Chỉ cần một trong bốn phương pháp này là khiến cho chư vị Thinh Văn Tiểu Thừa và Bồ Tát Đại Thừa sinh khởi lòng thân ái và lòng từ bi để mà hướng dẫn chúng sanh hữu tình đi vào đạo một cách dễ dàng và nhẹ nhàng. Theo gương các ngài, chúng ta là Phật tử, chúng ta cũng có thể làm được điều đó. Ở đây khi mà chúng ta làm được điều đó rồi đó, thì tất nhiên là cả hai đều lợi. Một bên là hoàn thành hạnh nguyện Bồ Tát của mình, mà một bên là lánh xa tà kiến vô minh để trở về với chánh kiến giải thoát. Nói xa không bằng nói gần. Khi mà chúng ta hướng dẫn những người thân của mình, cái lời đầu tiên là chúng ta hoàn thành một cái tâm nguyện tu của mình. Cái lời thứ hai là mình đã đưa người thân của mình trở về với chánh đạo. Quý vị thấy khỏe không? Trong một gia đình, nếu mà cả hai vợ chồng cùng tu hết, cả hai vợ chồng cùng đi về chùa hết, cùng nghe pháp hết, thì nếu mà bà có lộn xộn bà gây á, thì mình nói: ê, bà mới nghe thầy mới nói này nghe, bà không có được gây á. Hay là gặp cái ông chồng cao khó khó chịu, thì bà vợ nói: ê, ông mới nghe thầy dạy gì mà bây giờ ông làm vậy. Như vậy là mình quê cả. Không có ai có thể gây gổ với nhau được. Sống an vui hạnh phúc lắm. Tuy là cách hành xử của mỗi người có khác nhau, xuất phát từ thuộc tính căn cơ khác nhau, cho nên việc áp dụng thực tập cũng theo đó mà có sự khác nhau. Nhưng mà đại đế vẫn mang cái dấu ấn tự lợi và lợi tha trong chức năng hoàn thành việc tu tập theo nhân quả hay là duyên khởi. Đó là cái điều mà người Phật tử chúng ta thấy rất là rõ ràng, không có mơ hồ. Tất cả chúng ta ai tu hành cũng đều được, để muốn nỗ lực cho tự thân của mình được lợi ích. Đó là tự lợi. Khi mà chính mình được chuyển hóa tốt đẹp, chúng ta đem kết quả đó sang sẻ giúp ích cho người khác, đó là lợi tha. Tự lợi và lợi tha là con đường tu hành của các bậc Bồ Tát. Nếu mà chúng ta thực hành theo hạnh lợi nhiếp, chúng ta sẽ thấy kết quả tốt đẹp ngay. Điều mà chúng ta thấy rất là rõ ràng, khi mà chúng ta có những cái hành xử tốt đẹp với người thân, ai cũng đối xử với nhau như vậy rồi, thì mình thấy cả nhà nó vui. Bảo đảm là nếu mà quý vị trước đây mà cứ gây gổ với nhau tối ngày, ăn cơm không ngon, ngủ không yên, bây giờ làm như vậy được, bảo đảm một buổi ăn 3 chén cơm. Chỉ sợ là mình không đủ tiền mua gạo thôi. Ăn được cơm, ngủ khỏe, tại vì mình đâu có buồn phiền gì nữa đâu. Nói tóm lại, lợi hành nhiếp là pháp môn phương tiện mang tính nhiếp hóa, cảm phục được lòng người một cách hiểu hiểu. Đây là những hành tu lời tha của những người có tâm Bồ Tát. Mặc dầu chúng ta là phàm phu như bao nhiêu con người khác, nhưng mà một khi chúng ta quyết tâm thực hành hành lời tha, có nghĩa là chúng ta đã quyết định đi về hướng của chư vị Bồ Tát. Bây giờ chúng ta chưa thực sự là Bồ Tát, nhưng mà chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ là Bồ Tát. Mà một tâm của một Bồ Tát như vậy, tức là tâm hiến dâng cuộc đời của mình cho lợi ích chung. Lợi ích chung cho chúng sanh nhân lạc là cái chuyện xa. Cái chuyện gần là người thân của mình ở trước mắt. Vì vậy là Phật tử chúng ta không thể dựng dưng trước những điều mà chư tôn đức đã gợi nhắc mở cho mình một hướng đi. Nếu chúng ta làm ngơ, chúng ta chưa phải là Phật tử, tại vì chúng ta đã thiếu hai yếu tố quan trọng để mà chúng ta thực hiện đạo giải thoát. Thứ nhất là lòng từ bi, thứ hai là chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới cái sự lợi ích của người khác, đó là lợi tha. Thiếu hai điều này, không bao giờ chúng ta có thể tiến triển trên đường đạo và thành Phật được. Thành ra vì vậy, việc thực hành hành lợi nhiếp đem lại an lạc, hạnh phúc, lợi ích cho mình và người. Tại vì qua lợi hành nhiếp, chúng ta thấy đối với Bồ Tát muốn hoàn thành tuệ giác vô thượng của mình, thì việc tự lợi cá nhân trong vấn đề tu tập giải thoát mới chỉ là nửa chặng đường đi đến giải thoát mà thôi. Ở đây, Bồ Tát muốn hoàn thành sự nguyện của mình một cách rốt ráo. thì việc thực hành hạnh lợi tha là điều kiện tiên quyết. Nhưng trong khi thực hành hạnh lợi tha này, muốn thành tựu triệt để thì phải tinh tấn. Tinh tấn tu học đó là đầu mối đưa đến sự thành công. Nói chung trong sự nghiệp tu hành, điều kiện để chúng ta thành tựu chính là tinh tấn, siêng năng nỗ lực trong mọi lúc mọi nơi. Nó là chìa khóa quan trọng để mà chúng ta phá tan màn vô minh cho người tu hành. Khi mà chúng ta thực hành hạnh lợi nhiếp thì cũng chính là chúng ta thực hành hạnh tinh tấn. Mà ngược lại, khi mà chúng ta tinh tấn tu hành thì chính là chúng ta thực hành hạnh lợi nhiếp. Kính thưa đại chúng, bài pháp lợi hành nhiếp đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng thành Phật đạo.